Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cái không gian thân thiện vui vẻ, đừng mắc cỡ, đừng có ngại.
Xin được giải thoát.
Có Phật tử nó xin được giải thoát, ai muốn được cái gì cứ nói thiệt tấm lòng nghe coi.
Con muốn xin giảng sanh.
À, muốn giảng sanh về cực lạc, rồi ai muốn gì nữa? Muốn thân thể nhẹ nhàng khi ra đi. Còn lúc hiện tại sống này có muốn được an vui không?
Dạ,
muốn, phải không? Và còn ai muốn gì nữa? Thân tâm thanh tịnh. Thì những cái mục đích của quý vị ở trong cái sự tu học rất là chánh đáng, rất là chánh đáng. Và nói từ cái gần cho đến cái xa, quý Phật tử mong muốn cho mình có một cuộc sống được an vui trong cái sinh hoạt hàng ngày, muốn cho mình là được an lành trong cái lúc mà mình ra đi, muốn cho mình tu để đạt tới cái chỗ giải thoát, muốn cho mình tu để được vãng sanh tịnh độ cực lạc. Thì những cái ý muốn đó rất là phù hợp với Phật Pháp, rất là chánh đáng. Thì giờ quý Phật tử tu bao nhiêu năm nay có được chừng bao nhiêu phần trăm rồi? Không, nói thiệt nghe coi, được bao nhiêu phần trăm? 30%. Có 1% mà. Rồi, ai được bao nhiêu nữa?
Dạ.
Có cũng đỡ hơn không?
Dạ, được nhiêu hay nhiêu thưa thầy?
Được nhiêu hay nhiêu mà khoảng chừng nhiêu, 40-50, có ai được chưa?
Dạ, cũng chưa biết thầy.
À.
sẽ cố gắng, cố gắng
sẽ cố gắng lên, phải không? Nhưng mà cũng có được chút chút.
Dạ.
À, thì như vậy hỏi cái vấn đề này rất quan trọng. Thì mình tự biết tại sao không? Rất là quan trọng. Bởi vì á, như chúng ta đi trên một cái đoạn đường, mình muốn đến cái chỗ đó, thí dụ như mình muốn đến Philadelphia, hay là mình muốn đến Cali, hoặc là mình muốn đến Florida chẳng hạn, thì á, chúng ta thấy rõ được cái đích đến, cái mục đích, cái điểm đến của mình. Mình thấy rất là rõ, mình muốn đi ở đó, thì từng bước, từng giờ thì phải đến gần chỗ cái mục tiêu, chỗ cái mục đích, cái chỗ nhắm mà mình đến. Quý vị thấy có phải vậy không? Như mình lái xe thì phải có cái bản đồ nó chỉ cho mình, hoặc là nếu không có cái GPS đó thì mình cũng phải biết đường. Thì mỗi khi mình chạy đó là từng cái sự lăn chuyển của bánh xe đó phải gần tới cái mục tiêu, tới cái mục đích mà mình muốn đến. Quý Phật tử lái xe rất giỏi, phải không? Quý Phật tử thấy có phải vậy không? Phải không? Mình muốn đến đó thì như vậy là mình lái phải đi về cái hướng đó. Và mỗi khi một cái bánh xe nó lăn chuyển, hoặc là mỗi 5 phút cho đến 10 phút, 2, 30 phút hoặc 1, 2 tiếng đồng hồ, thì phải gần tới cái chỗ mà mình đến. Chứ không thể nào mà mình lái xe nói rằng là tới chỗ đó là 10 tiếng tới, mà nãy giờ mình lái 5 tiếng mà sao cũng còn đứng chỗ này không. Rồi cái đó có gọi là lái xe không?
Dạ không.
Hoặc là lái lạc đường, hoặc là xe đứng còn chỗ, phải không? Thì như vậy đó. Hoặc là dừng lại ngắm cảnh chơi, xem này kia, hay là đi vô siêu thị shopping gì đó, phải không? Chứ còn nếu mà lái thiệt thì càng ngày phải càng gần đến cái mục đích, đến cái chỗ mình muốn đến. Như vậy Minh Thành hỏi với Phật tử đó là để quý Phật tử xác định cái chỗ đến của mình là chỗ nào. Cái này rất là quan trọng để cho chúng ta tu hành á, là mỗi một câu A-di-đà Phật, mỗi một lời kinh, mỗi một bước kinh hành, mỗi một cái lại của mình xuống với Phật, là mỗi một cái giây phút mình đi gần tới cái mục đích. Nói đơn giản thôi, tức là nhẹ nhàng an lạc ở trong cuộc sống trước mắt cái hả. Hồi xưa mình chưa có biết tu thì mình đi lẩn quẩn ở trong cái tham muốn, ở trong cái nóng giận, ở trong cái buồn phiền, ở trong cái lo sợ, phải không? Ở trong cái sầu bi ưu não. Bây giờ mình là xác định mình bước vào đạo Phật là mình đi đến cái mục đích nhẹ nhàng an vui ở trong cái cuộc sống thiết thực bình thường hàng ngày của mình. Thì như vậy mỗi một cái việc mình làm trong sự tu học, mình phải nhắm thẳng cái hướng đó. Còn nếu không thì có khi mình bị quên cái mục đích của mình, cái chỗ đến, và có khi á, lạc hướng mà mình không hay. Lạc hướng mình không hay là sao? Rất là nhiều. Nếu mình không để ý là mình sẽ bị lạc hướng. Tại vì trên đường á, nó có rất nhiều cái lối tả. Và trong những cái lối tả đó có khi có nhiều cảnh hấp dẫn. Phải không? Phải không? Hoặc là có nhiều cái siêu thị rất là lớn. Phải không? Thì có khi bị quẹo vô trong đó rồi có thể ra không được. Nhất là cái chỗ nào đề giảm giá 70%. Ở nhà có đồ rồi, nhưng mà thấy giảm vậy thì cũng là phải vô. Mua không có bận nhưng mà cũng phải vô. Thấy cái nào rẻ rẻ cũng rờ rờ cái chút, rinh về. Phải không? Thật sự thấy chưa? Thì vậy đó là cái ví dụ đơn giản thôi để cho mình thấy. Giờ mình trở lại cái vấn đề tu của mình á, là mình sẽ bị đi lạc làm sao? Và có khi mình kiểm tra lại trước khi mình tu hành á, là ở ngoài đời á, là mình bị cái, có khi là bị tình cảm nó làm cho mình đau khổ. Ngày xưa mình chưa biết tu, mình nghĩ tình cảm là quyết định tất cả. Nếu mình được cái tình cảm thì mình sẽ hạnh phúc nhất ở trên đời. Nhưng khi mình lao vào cái con đường của tình cảm á, thì mình thấy nó không phải giống như mình nghĩ. Phật tử có thấy vậy không? phải không?
Dạ, phải.
À, có phải rước ổng về rồi cái trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long luôn, hay lâu lâu có cãi lộn, lâu lâu có giận buồn, có không?
Có.
À, thì vậy mình thấy cái tình cảm nó chưa phải là cái hạnh phúc tuyệt đối. Rồi có khi mình nghĩ tới là tiền của vật chất địa vị à, mà mình đi tìm kiếm cũng là bao nhiêu năm. Thì bây giờ giả sử như nói là mình được á, chứ không có nói không được, ngày không được là đương nhiên khổ rồi, mà giả sử như có đạt được đi nữa, rồi nó có giải quyết vấn đề hạnh phúc tuyệt đối không? Cũng không luôn, phải không? Rồi đó, thậm chí ở ngoài thế gian đó, gặp người này người kia người nọ là bao nhiêu những chuyện phải quấy thị phi, à, đúng sai hay dở mình thấy chán rồi, cuộc đời mình đã trải qua hết rồi, mình nếm đủ là à, bùi ngọt chua cay mặn nồng đắng chát nếm hết trơn rồi. Bây giờ thấy chán rồi, giờ bước vô chùa để tu cho an lạc, nhưng mà vô rồi lâu lâu có bị quẹo lối tẻ không? Có không? Đó là tại vì mình không xác định kỹ cái mục đích của mình đến là cái gì. Cho nên nếu mình không khéo đó thì ở ngoài á thì phải quấy hơn thua, nhưng mà vô chùa rồi á nó cũng là trá hình qua một cái kiểu khác, trá hình qua một cái kiểu khác, cũng có chuyện thị phi, cũng có sự đúng sai, cũng có điều hay dở. Như vậy chán ngoài đời mới vô chùa, mà vô chùa giờ tôi cũng không nổi chán chùa luôn, phải không? Thì Phật tử thấy chưa? Rồi xong rồi có nhiều người đó thôi tự lập đi, tự lập đạo tràng, à, giờ lập đạo tràng lên rồi có làm sao? Có được thanh tịnh nữa không? An lạc tuyệt đối nữa không? Hay là sao? Lâu lâu cũng phiền não nữa, rồi cuối cùng nó thôi giờ về ở với Phật thôi à, không ở với ai hết trơn á, về ở với Phật thôi. Thì như vậy thì về ở với Phật được không? Tại vì ngay nơi ở trong nội tâm của mình những cái mâu thuẫn, chính mình còn không chấp nhận mình nữa, huống hồ mình chấp nhận ai? Cái Phật tử có chấp nhận mình chưa? À, nhiều khi sáng nghĩ vậy nhưng mà hồi chiều cái đổi khác, tại sao mình nghĩ vậy? À, như là chật rồi à, hoặc là đó mới cười vui đó hồi cái thì buồn bã khóc mà, rồi mới thương cái chút xíu hồi cái sao ghét giận, phải không? Thì như vậy là trong tâm của mình nó luôn luôn á là cái sự đó là sanh diệt đổi thay, nó biến động ở trong đó. Mà thường thường mình á, mình dễ tha thứ cho mình dễ chấp nhận mình dễ thương mình, nhưng mà người khác mình sao có tha thứ dễ không? Bắt kỹ lắm, phải không? Phải không? À, bắt kỹ lắm, phải không? À, rồi á, à, để ý nhiều vân vân là chính do đó là mình rước vào mình á những cái não phiền, à, những cái là à, phải quấy hơn thua vân vân. Như vậy khi mà mình xác định rõ cái mục tiêu, cho nên mình thành hỏi là để quý Phật tử xác định rõ cái chỗ đến á, thì như vậy khi mình bước vào chùa hoặc là một đạo tràng thì mình khi bước vào mình tự hỏi trong lòng mình đến đây để làm cái gì, rất quan trọng. Mình hỏi trong tâm mình đến đây để làm gì, thì đương nhiên sẽ nói rằng đến đây để tu học. Tu học thì mình thấy cái gì thị phi phải quấy là mình tránh qua bên, tôi đây để kiếm chỗ tu học, phải không? À, thì vậy là tới giờ pháp mình đem hết lòng mình nghe, tới giờ tụng kinh mình bằng tất cả tấm lòng của mình tụng, tới giờ niệm Phật niệm cho tha thiết chân thành, chí cung chí kính trong khi lại Phật. Thì vậy thì quý vị có lợi ích rất là nhiều. Còn nếu không á, thì á, là sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình á, nếu mà mình biết tu á, thì giống như là nước đổ lá sen. Nước đổ lá sen á, là nước nó có nhiễu xuống lên lá sen, là nhiều cũng rớt xuống hết trơn á, nó không có động mà nó không có dính, nó không có ướt. Mà nếu như mình không biết khéo tu á, thì giống như cái máy hút bụi. Biết cái máy hút bụi không? Sáu trần là sáu thứ bụi. Thành ra nói rằng á, đất Phật hay là cái chỗ ngôi chùa hay đạo tràng đó gọi là thanh tịnh địa, tức là cái mảnh đất thanh tịnh, cái chỗ nơi trong sạch. À, mà nhiều khi á, là mình không khéo mình vô rồi cái tâm mình có thanh tịnh không? Có không? Đó, vậy là tại sao? Cho nên mình xác định được cái mục tiêu mình rồi đó, thì chuyện người là chuyện người, chuyện mình là chuyện mình. Mình vô mình chỉ tìm cái tu học thôi. Còn mình thấy ví dụ như chỗ đó không có thể hướng dẫn cho mình cái tu học tốt thì mình tìm cái chỗ nào phù hợp. À, còn á, rồi tự mình tạo điều kiện cho mình ngay ở nơi gia đình của mình. À, thì quý vị á, tu á, mỗi ngày sẽ mỗi tiến bộ rất là có được cái sự an lạc và gần cái hướng mà mình đang đến. Mỗi một câu danh hiệu của Phật mình niệm lên là nó giống như hột xoàn thiệt vậy đó. Mỗi niệm tinh minh mỗi hạt châu. Tại vì cái tiền của thế gian á, dầu cho mình kiếm được thật nhiều đi nữa rồi, cuối cùng mình có đem theo được không? Đem theo được không? À, một khi vô thường đến mới biết mình trong mộng, muôn thứ không đem theo được, chỉ có nghiệp tùy thân thôi, chỉ có nghiệp theo mình thôi. Thì như vậy đó, tức khi mà mình dụng công phu niệm Phật đó là mình đang đó, là bỏ ống hột xoàn thiệt. Mỗi một câu danh hiệu Phật của mình phải thấy mình trân quý, mình phải thấy nó là thiêng liêng, mình phải thấy nó đó là như là hạt ngọc, thì mình tu cái tâm của mình mới tới thanh tịnh. Chứ không phải mà tới giờ lên niệm Phật, tới giờ tụng kinh sao tự nhiên sao nó hơi đau lưng, nó muốn buồn ngủ, mà thấy làm như muốn giống như muốn bệnh vậy đó. À, mà tới giờ nhiều khi ở dưới mà bấm tivi lên hoặc là bàn luận chuyện này chuyện kia sốt sắng khỏe quá à. Mà tới giờ tu cái làm như nó rề rề muốn bệnh, mà thấy còn mệt mỏi giả dụi quá à. Thì tu vậy thì sao mà tiến bộ được, Phật tử thấy chưa? Mình thấy rõ đây là mình đang lái xe tới cái thành phố của an lạc, cái thành phố của giải thoát. À, rồi đó, từng cái câu kinh, từng cái lời pháp của mình cũng vậy, mình tu bằng hết cái tấm lòng của mình thì á, mình sẽ được cái sự á, là cảm ứng màu nhiệm. Các Phật tử thấy có những người bệnh á, có những cái người mà khổ á, người ta nghĩ rằng đời ta coi như là hết rồi, ta buông hết ngoại cảnh, thân hình và tâm niệm để người ta tu. Mà chính cái tu đó nó chuyển hết tất cả bệnh hoạn, thì thậm chí những cái chứng bệnh nan y không thể trị, bác sĩ phải là bất ngờ bàng hoàng luôn. Tức là tại sao vậy? Tại vì khi mà cái tâm mình nó rất là, cái lực nó rất là lớn, nó làm chủ hết tất cả. Khi mà cái tâm mình chuyển rồi đó thì như vậy thân nó sẽ chuyển theo, toàn bộ tế bào nó chuyển theo, cho tới ngoại cảnh bên ngoài nó cũng chuyển theo. Chẳng hạn như giờ nói đơn giản thôi, hồi xưa khi mà chưa biết tu đó, hở gì ra cũng cự à, gặp chuyện gì cũng la, phải không? Điều gì không vừa ý là quạo liền á nghe. Bây giờ biết tu, từ cái ngày biết niệm Phật, biết tu rồi thì càng tha thứ, phải không? Càng bao dung, càng từ ái nhẹ nhàng lên, thì như vậy thì gương mặt bỗng nhiên nhìn thấy nó sáng hơn hồi xưa. Mà nhìn thấy quan hỷ giống như Bồ Tát Di Lặc vậy đó, từ bi giống như Bồ Tát Quan Âm vậy đó. À, càng ngày cái thân tướng mình nó chuyển á, cái tướng hảo phát sanh. Cho nên trong kinh nói với người niệm Phật á là có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật. Quý vị niệm không rồi có được tướng nào chưa? Có được vẻ nào chưa? Có không? Chuyển chứ. Mà xưa chưa biết tu lên nhìn cái mặt sợ lắm à. Bây giờ nhờ biết niệm Phật nhìn rất là quan hỷ. Đó là chúng ta thấy được cái công phu, cái giá trị của sự tu tập. Chứ không phải tu vô để mà tính giờ, tính chuỗi, tính số, rồi tính được bao nhiêu lại. Không phải. Mà tính gì? Tính cái tâm của mình, nó chuyển biến cái phiền não, cái bám chấp. À, cái mà rồi phải quấy hơn thua dần dần. À, mình tính cho cái tâm mình nó có buông xả được hay chưa, nó có buông bỏ bớt xuống được hay chưa. À, cái chỗ đó đó mới là cái chỗ mà công phu của mình. À, cho nên á, Hoằng Nhất Đại Sư á dạy chúng ta rất là đơn giản thôi. Ở bên ngoài á, mình không có chấp vào những cái hành động của những cái người, mọi người, cho nên mình không có bị rơi vào lỗi lầm, cũng như không có thấy lỗi lầm của người khác. À, gọi là đó, tự mình quay lại để mà soi rọi nhìn lại trong nội tâm của mình, những cái ý niệm của mình, những cái lời nói của mình, những cái hành động của mình, nó có phù hợp với đạo lý hay chưa. Mình không có thời gian để nhìn người khác, luôn luôn quay lại để nhìn mình. Cái chỗ mà cốt tủy của sự tu hành là quay trở lại nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn ba nghiệp của mình, chứ không phải đâu xa lạ hết trơn. Nhìn trong ý niệm của mình suy nghĩ cái điều gì, cái điều đó có phù hợp với lời Phật dạy không? Những cái lời nói của mình phát ra có làm cho mọi người được hòa vui không? Có đúng với đạo lý không? Rồi những cái hành động của mình có làm cho người khác buồn phiền không? Hay là làm cho mọi người được lợi ích? Luôn luôn quay trở lại nhìn mình á, thì mình không có thời gian rảnh để nhìn cái dở của người khác. Mà không có nhìn cái dở người khác á, thì mình đâu có đó là vướng vào trong cái chỗ phải quấy hơn thua, đúng sai hay dở. Mà nói bao nhiêu đó không là quý vị thấy an lạc nhiều chưa? Không thấy cái lỗi của người ta an lạc nhiều chưa? Sở dĩ mình không an lạc tại mình đi đâu sao thấy cũng không vừa lòng hết trơn á. Gặp cái gì cũng thấy là không có thuận theo ý mình. Nhìn thấy sao ai cũng chả chết trơn, con mình tôi trúng mà. Không, nhiều khi ai cũng dở chứ có mình tôi hay à. Nhưng mà không có nói ra, nhưng mà trong bụng thầm thầm có không? Khai thiệt nghe con. Không, đó, mà để cho nên quý vị nhớ cái bước tu căn bản đầu tiên á, Phật dạy mình á, sáng dậy bữa nào cũng xem gương, có xem không? Sáng thức dậy có xem gương không? Rửa mặt phải không? Chải đầu, có khi còn phải trang điểm nữa, sơ sơ nữa. Như vậy đó, mỗi khi á, quý vị xem gương, quý vị nhớ cái này tu đơn giản lắm, không phải mở kinh ra, chưa cần mở kinh mà cũng tu được rồi. Khi mình nhìn cái gương, soi cái mặt của mình, mình phải nhớ soi tâm của mình. Tại vì cái mặt này là cái mặt dõm, cái mặt da thịt này là mặt dõm, cho nên hồi xưa nó tươi thắm lắm, giờ nó nhăn nheo hết trơn rồi, phải chưa? Phải không? Còn cái mặt thiệt của mình á là cái tâm. Nhưng mà mình có lo chăm sóc trang điểm cho cái mặt thiệt không, hay là chăm sóc tô điểm cho cái mặt dõm không à? Có lo chăm sóc cho cái mặt thiệt không, tức là cái tâm linh của mình á, có không?
Có.
Nhưng mà nhiều khi hình như là chăm sóc cho cái mặt dõm nhiều hơn cái mặt thiệt á. Không? Cho nên á, mỗi khi mình á xem gương á, mình chải đầu, mình rửa mặt, mình nhớ phải soi lại cái tâm của mình. Khi thức dậy là mình nhớ liền. Quý Phật tử nhớ giờ mỗi khi quý vị xem gương á, là nhớ soi lại lòng mình, rọi lại tâm của mình, soi lại ba nghiệp của mình. Đó là cái bước tu rất là căn bản, rất là nền tảng quan trọng nhất để giúp cho mình có được sự an lạc tương đối. Rồi cái bước tu sâu hơn chút xíu nữa đó. Ngài Hoằng Nhất dạy mình á, là ở bên trong á, không thấy có tôi, cho nên á, mình mới có thể khiêm nhường, mình mới có thể đó hạ mình mà hài hòa cung kính với mọi người. Cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tại sao mà chúng ta bị não phiền, bị ưu sầu, đau khổ nhiều, là tại vì cái tôi của mình. Mình thành ví dụ cái rất là đơn giản, hay thường ví dụ mấy Phật tử thấy là chẳng hạn như giờ, như khi mình chưa biết tu đó, thì mình đi ra chợ, mình lựa món này món kia cho thật là ngon đó, rằng ai ăn vậy, cho ai ăn, mình ăn, phải không? Mình lựa quần áo cho đẹp vậy, đang cho ai mặc, mình mặc. Rồi lựa chiếc xe cho xịn ha, rồi mới mình cho ai chạy, mình chạy. Rồi lựa căn nhà cả tháng trời, 2-3 tháng mới lựa ra cái kiểu dáng gì là đẹp, đang cho đẹp, đang ai ở vậy, mình ở, cái gì của mình hết trơn á, phải không? Rồi giờ đó, chẳng hạn như giữa cái chỗ đông mà đọc cái tên mình lên, khen ngợi hết cỡ luôn, vỗ tay rần rần, hỉnh có lỗ mũi lên, ai hỉnh? Mình hỉnh, phải không? Rồi giờ giữa cũng chỗ đông vậy đó, kêu cái tên mình lên, chê bai chỉ trích, nói xấu thậm tệ, sụ cái mặt xuống, ai sụ? Mình sụ. Cái gì của Phật tử thấy từ cái chỗ là vật chất, rồi tiến tới cái tình cảm, à, tiến tới cái tình cảm thuận theo cái ý của mình á, là mình thương, mình vui, mà nghịch với ý mình á là mình giận, mình ghét, mình buồn. À, tình cảm giờ tiến sâu hơn chút, giờ tu qua nhà tu Phật tử coi cái tôi của mình nó trá hình vô tu. Bây giờ ví dụ như có người đi chùa 20 năm, là cái chùa đó 20 năm, mà cái chỗ của cái vị Phật tử 20 năm này đứng ngay chính giữa, nhìn là thấy ông Phật liền. Bỗng nhiên bữa đó ngày lễ gì đó không biết nữa, đông người lại, cái mấy người kia lạ quát lại chiếm cái chỗ 20 năm của mình. À, đông người quá đi phải đứng nút ở ngoài cái cổng kia, không có thấy được ông Phật. Rồi lúc mà đứng ngoài xa vậy đó, rồi niệm Phật tụng kinh, như lúc đó cái tâm có thanh tịnh không? Hay là nghĩ rằng có người chiếm cái chỗ 20 năm của mình, rồi không khéo vô chùa là cái chỗ đó chỗ của tôi á, chỗ của tôi, phải không? Cái Phật tử thấy chưa? Rồi đó, vô nhà bếp nấu nướng công quả, cái bếp này bếp của tôi à, bếp của tôi, em đi đâu gắn cái chữ của tôi vô. À, rồi đó, thậm chí á, chẳng hạn như giờ cúng dường cái tượng Phật hay là cái món đồ gì trong chùa đó mà cúng dường 15 năm rồi, nhưng mà gặp ai đây tôi cúng à, này có tôi cúng á, nói nhiều khi tên đàng hoàng từ giờ em đi, đó, tên tôi á, thấy chưa? Đó, đó là cái đó của tôi nữa. À, cúng mà đời nào cũng nhớ hoài, mà nếu như mà không chăm sóc cho đàng hoàng nha, không có chùi lau cho bóng láng mà để dơ bụi này kia thì sao buồn giận, tại sao cái này của tôi cúng mà không lo cho sạch đẹp gì chứ vậy, phải không? À, gắn cái chữ của tôi vô rồi như vậy là cúng dường nhưng mà phiền não, lại tụng kinh nhưng mà có khi bị não phiền. Cái Phật tử thế giới là tiến sau một chút nữa. Rồi ông thầy đó, ông bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ làng, bỏ xóm, bỏ hết tất cả, ông vô tu, rồi lại học trong thời gian thầy của con á. Thầy đó thầy của con à? À, phải không? Thầy tới chưa? Thầy đó thầy của tôi. Mà thầy của tôi là giỏi. Thầy của tôi giỏi số 1 à, không được nói gì chứ, thầy của tôi là giỏi. Rồi xong cái Phật tử thấy là tu một thời gian cái Phật dạy bao nhiêu pháp môn, mà pháp nào cũng là pháp giải thoát hết trơn á. Không có pháp nào trói buộc hết trơn á. Pháp nào cũng đi tới chỗ an lạc, pháp nào cũng đi tới cái chỗ mà là được thảnh thơi, trí huệ hết trơn. Nhưng mà vô chọn cái pháp rồi, cái pháp là pháp của tôi à. Pháp của tôi là pháp cao, pháp bà, pháp thấp à. Pháp tôi đi thẳng, pháp bà đi vòng à. Pháp tôi sâu, pháp bà cạn. À, vô rồi cái dành pháp của mình, mà rõ ràng pháp của Phật mà mình vô tu hồi cái pháp của tôi à. Có không?
Có.
Mà do cái đó rồi có phiền não không?
Có.
Đó. Phật tử thấy không, nó vi tế cái này, cái tôi của mình nó trá hình, trá hình từ ở ngoài đời mình khổ vì nó rồi, vì vật chất mấy mươi năm mình khổ rồi, rồi tiến tới cái tình cảm cũng khổ vì nó nữa, đúng cái tôi, rồi tiến bây giờ vô tu cũng khổ nữa, rồi về sâu sắc hơn chút nữa đó, vô một ngày lại 500 lại, lại Phật ngày 500 lại, lần đó là nhiều khi là cả mấy trăm sâu chuỗi chẳng hạn vậy. Mà thí dụ như đồ ăn chay trường nữa, rồi thấy người kia mới ăn chay tháng có 4 ngày thì lúc đó làm sao? Ta đang ăn chay trường còn chưa nói gì, mới có ăn có 4 ngày nói gì? Không, đi đông khoe hết trơn á. Đi đông khoe, tôi lại ngày 500 lại á. Thật sự thấy chưa? Đó thì vậy là cái trá hình, cái tôi của mình nó trá hình vô đó nữa. Vô cái dụng công phu tu nó cũng trá hình vô nữa. Rồi tu mà thí dụ như được khá khá đó, cái tâm thanh tịnh chút xíu nữa, rồi có khoe tùm lum không? Có, em nằm chim bao thấy Phật Di Đà rờ đầu khoe tùm lum hết trơn. Phật tử thấy chưa? Đó thì như vậy tất cả những cái đó mình phải suy xét cho khéo. Bởi vì á, xin thưa với tất cả quý Phật tử, cội gốc của tất cả đau khổ não phiền đều từ cái chỗ không thấy được sự thật về cái tôi mà ra. Và trong khi đạo Phật nói là vô ngã là niết bàn, vô ngã là không có cái tôi thiệt, không có tôi thiệt. Bây giờ Minh Thành á, hỏi với Phật tử trả lời thành thật á, quý vị đang ngồi đây không làm gì chết liền. Mấy người cũ đừng có trả lời, cho mấy người mới trả lời. Đang ngồi đây làm cái gì rất quan trọng, không làm đó chết liền. Đang thở. Mà thở nghĩa là sao? À, là mình mượn không hít vô, phải không? Rồi mình trả ra. À, mượn vô trả ra liên tục như vậy là mình sống. Mà chứ gì mình mượn vô mình trả ra luôn, mượn lại không được thì sao? Thì chết. mà một ngày mình nhớ mình đang vay mượn gì được chừng bao lâu, có nhớ không? Quên trời, đâu có nhớ. Phật tử thấy chưa, không có nhớ. Cái quan trọng nhất từng giây từng phút mình làm, mà không làm mình chết liền, mà mình không nhớ. Đó Phật gọi là mê lầm vô minh. Mình bưng chén cơm lên mình ăn là mình mượn vô, rồi họ có trả ra không? À, bưng ly nước vô uống, mượn vô họ có trả ra không? Như vậy là đồ dỏm, cho nên mượn trả liên tục gọi là sống. Mà nếu không mượn không trả nữa thì chết. Trả không được cũng chết, mà mượn không được cũng đai luôn. Các Phật tử thấy chưa? Cái mê lầm cội gốc là mình tưởng mình là thiệt. Mình cứ nghĩ mình như vậy hoài. Giận lên cái tôi không cần ai đó. Tự mình tôi sống được rồi, tôi không cần ai đâu. Thiệt không cần không? Không cha mẹ sao có mình? Không bà con, cô bác, anh em sao có mình? Không có cơm gạo sao có mình? Không có nước thì sao có mình? Thậm chí không có không khí, không có ánh nắng mặt trời sao có mình? Chính vì cái chỗ nghĩ mình thiệt cho nên nghĩ mình giỏi, nghĩ mình hay, nghĩ mình hơn. À, cho nên ai đụng vô thì sao? Sẹt lửa liền. Có khi sẹt lửa trước sân chùa luôn. Phải không? Mới vô nghe bát nhã ba la mật tụng không 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 sắc tức thị không không tức thị sắc, ra mất đôi dép, sẹt lửa. Sẹt lửa, phải không? Phật tử thấy chưa? À, hoặc là nghe một câu gì đó chạm tự ái hay thì sao? Thì sao? À, giận buồn phiền, có khi về tuần lễ tháng rồi cũng còn nhớ câu đó hoài à. Phải không? Phật tử thấy chưa? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ cội gốc. Cho nên mình tu á, mình phải tu thẳng vô cái cội gốc thì mình á mới bứng được cái khổ đau. Còn nếu không á thì á là sẽ có người hỏi vì sao tu vẫn khổ. Thưa thầy, thầy con quy 30 năm rồi, 20 năm, 10 mấy năm mà sao cũng phiền não khổ hoài vậy? Tại vì cái tôi chưa có nhìn thấu. Khi mình nhìn thấu được cái tôi của mình nó dai mượn á trong từng hơi thở rồi, mình mới buông bỏ được. Và mình thành nhắc với Phật tử tu hành rất là đơn giản. Khi cái hơi thở nó vào, hít vào, niệm thầm A-di. Khi thở ra, niệm thầm Đà Phật. Và Phật tử cứ làm ngay tại chỗ này. Khi cái hơi thở mình vào, mình niệm thầm A-di. Lúc hơi thở mình ra, mình niệm thầm Đà Phật. Như vậy, hít vào A-di, thở ra Đà Phật. Cái danh hiệu Phật nó nhiếp cái tâm chạy lăng xăng của mình. Cái tâm của mình nó chạy lăng xăng, từ cái lăng xăng nó mới tạo nghiệp. Tạo nghiệp nó mới chịu qua báo khổ. Bây giờ cái câu A-di Đà Phật nó nhiếp cái tâm chạy lăng xăng cho nó yên định, là định. Rồi cái trí của mình sáng thấy rõ cái mạng sống này dai mượn trong từng hơi thở là huệ. Ngay chỗ đó nó bao gồm giới, mình không có sai phạm những cái điều khi mình niệm Phật. Thì như vậy đó, tam tạng kinh điển là giới định huệ bao trùm hết trong một hơi thở danh hiệu Phật. Hít vào niệm thầm A-di, thở ra niệm thầm Đà Phật. Thấy rõ mạng này chỉ dai mượn trong từng hơi thở là phá vỡ vô minh trong từng giây từng phút. Mà nếu mình tu được như vậy rồi đó thì quý vị đâu có còn mà quan trọng những cái gì của mình. Không có chỗ nào chỗ của mình hết đó, phải không? Chùa không có chùa nào chùa của mình hết đó. À, rồi tất cả mọi cái, thậm chí chính cái thân mình còn dai mượn không thiệt thì có gì là của mình. Mình còn không thiệt huống gì những cái của mình. Từng giây từng phút từng hơi thở mình quân tập được cái trí huệ đó rồi thì khi quý vị sống trong cái sinh hoạt hàng ngày á, quý vị sẽ có cái an lạc kỳ diệu, hoan hỷ lạ thường, nhẹ nhàng không thể tưởng tượng. Thì càng tu quá mình mới cảm nghiệm được cái hạnh phúc, cái giá trị vĩ đại của Phật pháp. Chứ còn nếu không á, mình tu ngoài cái cành nhánh không à. À, cho nên nhiều khi á, dụng công rất nhiều, à, làm phước rất lắm, nhưng mà có khi á là phiền não vẫn còn, phải không? Lo sợ rồi hờn giận rồi á, thậm chí có khi phải quấy đúng sai hay dở vân vân, là tại mình không có đi thẳng vô cái gốc để mình tu. Cho nên quý Phật tử hỏi cái câu á, cái chữ không đó, đây là chỗ này là thấy là không, tức là không phải không có, mà không là rỗng không, không thiệt. Ngay cái thân này mình chỉ cần một hơi thở thôi rồi là xong. Nhưng mà không nhất thiết là phải tu một pháp đó. Quý Phật tử có thể tu nhiều cách khác, niệm Phật nhiều cách lắm. Quý vị phản văn trì danh cũng được. Khi nghe cái niệm Phật, niệm quý vị nghe cái câu rõ ràng. À, hoặc quý vị vừa lễ Phật vừa niệm Phật, hoặc quý vị vừa đi kinh hành vừa niệm Phật. hoặc quý vị đó lần chuỗi sổ châu niệm Phật, nhưng mà lễ Phật, trì chú, tụng kinh, nghe pháp, niệm Phật bao nhiêu cách, nhưng mà cái cội gốc là phải thấy rõ cái bản chất của thân này dai mượn không thiệt. Cái chỗ đó là gốc. Thì quý vị làm cái gì cũng ba la mật hết trơn, cũng rốt ráo hết trơn, làm cái gì cũng được giải thoát hết. Tại vì ngay chỗ đó là nó cởi mở, chừng hơi thở quý vị là cởi mở rồi. Còn nếu mình thấy thiệt thì làm gì dính ấy, tu cái nào là bị kẹt cái đó. Nhiều khi làm càng nhiều đó thì cái tôi càng lớn nữa. Kể công gặp ai cũng khoe chứ, kể hoài à, phải không? Mà nếu không khen là giận à, tự thấy chưa? Đó, thì như vậy đó, là không phải không có lợi ích, cũng có phước báo, nhưng mà nó ở trong cái mức độ tương đối, nó chưa đi tới cái chỗ thật sự giải thoát hết tất cả khổ đau. Như vậy á, quý Phật tử muốn hạnh phúc tuyệt đối hay muốn vừa vừa thôi? Muốn hạnh phúc trọn vẹn, an lạc, nhẹ nhàng, 100% luôn, hay muốn chừng 50% thôi? Muốn ngon không à? Phật tử thấy không? Như vậy mình á, muốn ngon thì mình phải làm cho ngon, phải không? Làm đó, làm ở đâu? Trong từng danh hiệu Phật, trong từng hơi thở của mình. Thì vậy đó là cái chỗ mà ở đây đó là Đại sư Hoằng Nhất dạy chúng ta đó rất là rõ, phải nhìn thấy rõ được cái bản chất của cái tôi của mình á. Nó không có thiệt như vậy đó, thì mình có sự nhún nhường cung kính đối với mọi người. Mà mình nhún nhường hài hòa cung kính với mọi người đó thì người ta đối xử với mình sao? Có thương mình không? Có quý mình không? Có trọng mình không? Như vậy thì mình đi tới đâu á cũng sẽ tiếp đón được một cái sự thân thiện, ấm áp, hài hòa, hoan hỷ, vui vẻ, phải không? Như vậy đó, nếu mà làm được như vậy đó, khỏi cần ghi tên cầu an cũng an nữa, phải không? Mà nếu gặp đâu cũng sân đó, gặp gì chuyện nào cũng rắc rối hết trơn, vô ghi cầu an hoài mà cũng bất an như thường, phải không? Cho nên Phật dạy mình á rất là thực tế, rất là rõ ràng. Cho nên nhiều khi Phật độ cho con được giải thoát, nhưng mà tâm mình cứ buộc thôi, nghe ăn câu gì đó cái gì, chụp cái câu đó vô rồi khổ, rồi làm sao Phật độ cho mình giải thoát được? Giải thoát là mở. Đây nè, ví dụ đơn giản của Phật tử coi đây. Đây là sao? Quý Phật tử kêu là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này là cái gút, phải không? Bây giờ quý Phật tử muốn mở cái gút phải làm sao? Bây giờ nắm này kéo mở được không? Nắm này kéo mở được không? Bây giờ phải mở bằng cách nào? Phải nắm ngay chỗ cái gút này mở ra, phải không? Mở ra. Sao quý vị giỏi dữ vậy? Sao giỏi quá vậy? Vậy quý vị biết cách mở, tức là biết cách giải thoát hết trơn rồi. Nắm một đầu bên đây kéo qua đó, tức là mình muốn đập tan cái cảnh. Còn nắm một đầu kia đó là mình muốn đóng bích sáu căn của mình. Còn cái nắm ngay cái gút là mở ngay cái tâm chấp của mình. Cái này rất là quan trọng. Chẳng hạn như giờ mình nghe người đó nói một câu, mà mình cho rằng cái câu đó chạm tự ái mình, nói như vậy là xem thường mình, thì bây giờ đó là mình không bao giờ muốn gặp người đó nữa. Tại vì mình nghĩ rằng chính người đó làm cho mình khổ. Phật tử thấy phải vậy không? Mình không bao giờ muốn gặp người đó, chính người đó làm cho mình khổ mà. Mình nghĩ vậy. Nhưng mà giờ gặp người khác nói một câu nữa thì sao? Không có người này cũng gặp người kia à. Chứ đâu phải là lúc nào cũng được người ta khen hết đâu. Thế nào cũng gặp mấy người chê. Mà có khi mình sai, người ta nói thẳng đại, thì lúc đó mình khổ nữa. Rồi giờ mình kiếm chỗ đâu mình trốn? Hôm nay đóng cửa nhà tối ngày, tối ngày rồi cũng có người thân trong gia đình có khi cũng nói nữa, thì lúc đó là sao? Cho nên á, dẹp cái cảnh ở bên ngoài, tức là nắm một cái đầu hút và giật, thì không giải quyết được vấn đề. Không giải quyết được vấn đề. Rồi cái thứ hai đó là nắm cái đầu bên đây mà giật á, tức là mình muốn bít cái lỗ tai mình luôn. Có nhiều người già nói cũng hay, nhưng mà chưa phải là đúng. Cũng có đúng mà không tuyệt đối, rằng nói giờ nhờ già lãng tai cho nên phải khỏi cần nghe gì hết. Nhưng mà khỏi cần nghe gì hết, nhiều khi mấy chuyện quan trọng người ta cần nói lúc đó không nghe rồi bị cự. Có mấy Phật tử nói, thầy ơi, nhiều khi lãng tai cũng hay, nhưng mà hay thiệt, cũng hay thiệt, nhưng mà có lúc không hay. Tại vì có lúc chuyện quan trọng cấp bách thì nói không nghe, không nghe được. Cho nên nhiều khi là không có giải quyết được công việc quan trọng. Thì như vậy là cái trường hợp thứ hai là bích cái lỗ tai, không muốn nghe thì cũng không được. làm sao bích được. Thì ta kê sát, ta la lớn cũng nghe như thôi. Mà ta thấy chưa, đâu có bích được. À, rồi bây giờ cái chỗ trọng điểm nó ở đâu? Cái tâm chấp của mình, cái đó mới là cái chỗ rút. Mình phải mở ngay cái chỗ đó, mở ngay chỗ cái lầm của cái rút á, nắm ngay chỗ đó, mình tháo ra thì nó mới mở ra được. Thì cái rút đó là cái tâm chấp là tại sao? Chấp tức là cái tâm nắm chặt, chữ chấp là nắm chặt. Mà chính cái nắm chặt đó làm cho mình khổ. Chẳng hạn như giờ một cái câu nói đó nói qua rồi, qua rồi thôi, đâu có còn nữa đâu. Tại sao mình về tối rồi mình ôm cái câu đó mình ngủ làm chi vậy? Mà còn ôm tới ôm lui, rồi còn suy nghĩ cái câu nói đó là, phải không? Xem thường mình ở khía cạnh nào? Cái câu nói như vậy là khinh khi mình ra làm sao? Cái câu nói đó là nhìn mình ở góc độ nào, rồi phân tích này kia chi cho khổ vậy? Qua mất tiêu rồi, đâu có còn câu nói đó nữa đâu. Mà hiện tại mình đang nằm mình ngủ đây sao không chịu ngủ? Phật tử thấy chưa? Có phải cái tâm mình chấp là cái trở thành cái rút á, rút á là cái mối nó nằm ngay chỗ đó. Cái câu nó qua rồi thôi. Thành ra đó là nhiều khi mình sống với những cái dĩ vãng đã qua không à, mà mình không sống vì cái hiện thực. Nó hiện thực. Thành ra Phật pháp giúp cho mình cái định tâm là để làm chi? Tất cả pháp môn của Phật là giúp cho mình cái tâm yên định để cảm nhận được cuộc sống hiện thực. Nó rất là quan trọng. Nhiều khi mới có chuyện gì chút cái lo, tưởng tượng mai mốt mình sẽ trở thành gì, mai mốt mình sẽ trở thành gì, rồi sợ vân vân. À, thành ra đó quý Phật tử nhớ rằng á, khi mà mình niệm cái danh hiệu Phật đó hoặc mình trì cái câu chú đó là để cho cái tâm mình nó trở về cái hiện thực ngay trong cái giờ phút hiện tại, thì mình sống được cái tâm thanh tịnh đó. Cái đó gọi là nhất tâm đó, là cái tâm thuần nhất không có bị phân tán. Mà cái tâm mình nó hay bị phân tán không, phân tán rất nhiều, cho nên tiêu hao năng lượng rất nhiều. Thậm chí những cái đáng suy nghĩ thì mình suy nghĩ đã đành rồi, mà những cái không đáng suy nghĩ mà cũng nghĩ. À, mà kêu thôi đi là nghĩ thì vô ngã đó, cho nó nghĩ mà không chịu nghĩ, mà nghĩ vô hỏi hoài. Nó suy nghĩ, nó lo nghĩ, tức là nằm xuống nghĩ mà nó không chịu nghĩ, mà nó cứ nghĩ vô hỏi. Thật sự thấy chưa? Thì chính cái chỗ đó đó nó làm cho mình á là cái tâm của mình nó có rối loạn. À, rồi nó phân tán những cái năng lượng. Cho nên á, khi mà cái tâm mình tập trung năng lượng và yên định, quý vị thấy Phật Bồ Tát á, các vị thánh tăng những bậc đắc đạo là sao? Sử dụng hết cái năng lực của tâm. Cái năng lực của tâm là vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Các cái nhà khoa học mà vĩ đại trên thế giới, người ta chứng minh á, những cái nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới đó mà mới sử dụng được có 5% thôi của cái trí tuệ, của cái bộ óc, mới sử dụng được 5% thôi. Đã trở thành những nhà khoa học vĩ đại ở trên thế giới, những nhà bác học còn 95%. Đức Phật thì những bậc thánh nhân á, Bồ Tát có thể sử dụng được 100%. Cho nên mình á, là cái tâm mình rất là lớn, trí tuệ của mình rất sâu, rất là rộng. Cho nên mới nói tự quy pháp đó, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tại sao? Tại vì á, mình sống như cái giả nó quen rồi, hiểu lầm. Sống như cái giả nó quen, sống cái giả mà tưởng cái giả cho là thật, nó quen rồi. Cho nên á, bây giờ mà muốn quay nó trở về cái thật á, phải có ra cái công dùng sức, từ từ nó mới quay về được. Chứ nếu như mà nó quay trở về cái thật rồi là cái phát huy hết cái công dụng của nó, phát huy hết cái công dụng của nó. Ví dụ như là cái cây đèn, quý Phật tử nhìn lên cái cây đèn á, ở trên đó nó có 5 cái bóng đèn. Nhưng mà hiện tại giờ mình chỉ sử dụng được một cái thôi mà nó lờ mờ, và trong khi còn 4 cái công tắc nữa mà nó không biết cái chỗ bấm. Thành ra đó, nếu mà như mà mình mà trở về mình thấy được cái sự thật, cái thân này dai mượn trong từng hơi thở, từng chén cơm, từng ly nước rồi đó, thì quý vị đó tâm nó sẽ yên định trở lại. Yên thì nó lặng, lặng thì nó trong, trong thì nó sáng, sáng thì nó soi, soi thì nó thấy. Thấy gì? Đồ dởm. Thân này chỉ dai mượn trong từng hơi thở thôi. Và khi nó thấy được như vậy rồi á, nó phát huy hết cái công dụng của tâm, thì lúc đó quý vị mới thấy được á, cái tâm Bồ Đề vĩ đại của mình. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là con người, nhưng mà tầm thinh cứu khổ hằng hà sa quốc độ. Bồ Tát Địa Tạng cũng là con người,
Nhưng mà đi vào cái chỗ tâm tối đau khổ cùng tận của chúng sanh, thệ nguyện rộng lớn. Đức Phật Thích Ca cũng là một con người, nhưng mà có thể đó là đạt được cái trí huệ tới cùng tột của nhân sanh và vũ trụ mấy ngàn năm, mà lại lạc cho vô lượng vô biên chúng sanh. Mình cũng là con người, mà tại mình để cái tâm phân tán, mà nhiều khi mình không biết á, mình tưởng đâu rằng vậy là mình giỏi lắm, không ngờ là dở bạc. Được, cho mình là hay nhưng thật sự mình là dở. Mà thấy mình dở thì từ từ mình sẽ trở thành hay. Mà thường thường mình thấy mình dở hay thấy mình giỏi? Khai thiệt nghe coi. Phải không? Thực tử thấy chưa? Đó. Cho nên khi mà mình thấy được rồi đó, thì lúc đó quý vị mới thấy được, phát huy được cái tâm. Tâm mình lớn lắm. À, lòng từ bi của mình dạt vào hết, ai cũng có hết. À, rồi á, cái niềm hoan hỷ của mình, à, cũng như cái đại nguyện, đại hạnh, đại trí huệ. Bồ Tát Văn Thù là đại trí, Bồ Tát Phổ Hiền là đại hạnh, Bồ Tát Địa Tạng là đại nguyện, phải không? Bồ Tát Quan Âm là đại bi, và Thích Ca là đại hùng, đại lực, đại dũng, đại trí tuệ giác gì đó, sẵn trong tâm mình á, mình có hết. Cho nên á, chúng ta tu là quay trở về tâm. À, từ cái chỗ cái danh hiệu Phật mình niệm đó, thì cái Phật là từ bi, cho nên mình càng niệm Phật, cái tâm từ bi mình phải phát huy. Phật là hoan hỷ, mình càng niệm Phật thì cái lòng hoan hỷ của mình á, càng á, là mở rộng ra đối với mọi người. Nhìn cái gương mặt nở nụ cười, cái thấy là có niềm vui, phải không? Chứ đừng vô mới tu xong về, bước vô nhà con nó nhìn cái mặt thấy ớn, mới đi tu về nha, mệt à, từ sáng giờ tu á, phải không? Nhìn thấy ớn á, phải không? À, ra đó tu là đó, Phật là hoan hỷ, Bồ Tát là từ bi, phải không? À, tu á là đại hùng đại lực. Phật là đại hùng đại lực, cho nên mình niệm Phật phải phát huy cái tính hùng lực mạnh mẽ để mà tiến tu, chứ đừng bị ma làm biếm, nó dụ dỗ mình, phải không? À, Phật là đại hỷ đại xả, buông bỏ, hoan hỷ, chứ Phật không có chấp. Cho nên càng niệm thì càng phải là buông xả. À, thì cái chỗ đó là quý vị biết phát huy cái công dụng á, của cái pháp môn niệm Phật. Còn nếu không mình niệm, mình chỉ biết mình niệm, mình tính cái số niệm cho nhiều thôi, nhưng mà trở ra rồi đó thì bệnh nào cũng tật nấy, à, phải không? À, cũng tham muốn, cũng sân si này kia nọ, thì vậy cái niệm Phật đó nó cái lợi ích nó rất nhỏ. À, nó chưa có phát huy được á, cái tiềm năng vạn đức hồng danh ở trong cái câu A Di Đà Phật. Ngài Hoằng Nhất Giải chúng ta thường nghĩ đến cái bệnh thì cái tâm trần của mình từ từ nó sẽ lắng dịu. Phải thường nghĩ tới cái bệnh, đừng có nghĩ rằng lúc nào mình cũng khỏe, đừng nghĩ rằng lúc nào mình cũng trẻ, đừng có nghĩ lúc nào mình cũng là tráng kiện, mà phải nghĩ tới lúc già suy bệnh hoạn. Phải nghĩ. Tại vì sao? Tại vì mình không nghĩ à, thì nó có tới không? Tới không? Nó cũng tới. Đó là cái kiếp người. Cho nên á, khi mình khỏe mình còn phải nghĩ, huống nữa là trong lúc mình bệnh. Cho nên bệnh á, nếu quý Phật tử khéo á, cái tuổi già, những người lớn, nếu bệnh á, là một cơ hội rất là lớn để cho quý vị đạt đạo. Quý vị phải cảm nhận rằng đó là cái niềm hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại vì nếu như mà đã vào trong cái cơn bệnh rồi, mình muốn bỏ nó cũng đâu có được. Bây giờ nó là sự thật, mình phải chấp nhận. Mà chính mình chấp nhận đó chi? Bởi vì mình nghe trong kinh Phật nói thân này đó, sanh già bệnh chết. Thì nào giờ mình nghe trong kinh nói không à? Diễn tả là bệnh phải khổ như thế nào đó. Và bây giờ cái đó là cái lời nói trong cái pháp chết. Và bây giờ ngay cái thân của mình chứng nghiệm là pháp sống. Pháp sống. Cho nên khi mà chúng ta có bệnh á, nhẹ nhẹ thì mình cố gắng mình phấn đấu, mình uống thuốc này kia, mình điều trị. Mà nếu những cái bệnh mà mình thấy là không thể trị được thì mình không có sợ sệt, mình không có lo lắng nhiều. À, mình á là chấp nhận nó và mình á sống với nó và nhìn thẳng vô cái bản chất của nó. Bản chất của nó là sao? Đức Phật nói thân này là cái ổ chứa nhóm bệnh hoạn. Rõ ràng đây là sự thật. Thì chính cái chỗ đó để mình mới là nhàm chán. Mình phải thấu suốt cái bản chất sự thật, mình mới buông bỏ được. Giờ còn gì nữa đâu mà bám chấp vô. Thì chính cái cơ hội nó giúp cho mình buông bỏ cái trọn vẹn để mình thành tựu được cái mục đích giải thoát, hay là giác ngộ giảng sanh tịnh độ của mình. Cho nên á, là thời Đức Phật á, các vị tỳ kheo mà sắp sửa ra đi, sắp sửa chết đã chứng quả là hán rất là nhiều. Tại vì ngay cái lúc đó là người ta dụng công, coi như là buông bỏ muôn duyên, giống như mình phương pháp tịnh độ, nó buông bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Phật vậy đó. Còn gì nữa mà nghĩ, còn gì nữa mà lo, còn gì nữa mà tính. Thì giờ chỉ tính một cái một thôi, tức là quyết tâm để tu hành thôi. Cho nên á, là sẽ thành tựu. Mà hiện tại ở Tây Tạng cũng như vậy, người ta là rất là quan trọng cái lúc mà trước khi chết đó, là họ ngay cái chỗ mà bệnh mà giữa cái kiếp này nó chuyển qua cái kiếp khác đó, ngay cái chỗ cái cơn bệnh cuối cùng đó, họ nắm bắt cái cơ hội đó, họ đem hết cái tinh thần, cái tâm lực để họ dụng công phu họ tu. Mà chính cái chỗ đó lại là một cái sự mà cái cơ hội á, mà thúc đẩy cho họ phóng xa để đạt được cái mục đích giải thoát hoặc là giảng sanh. Cho nên á, không có phải lo sợ gì hết. À, chính chỗ đó mình nhìn thấy được cái thực tướng của thân này, thấy rõ cái bản chất của nó. À, mà thường thường á, Minh Thành ít có bệnh, mà mỗi lần bệnh thì không có ít. Mà khi bệnh là mỗi lần bệnh là Minh Thành tu tiến bộ rất là nhiều, rất là lớn. À, tại vì ngay chỗ đó là mình sống với pháp, mình chứng kiến với cái sự thật. À, chứ không phải là trên sách vở nữa. Cho nên á, nắm bắt cái cơ hội đó mà mình tu. Còn khi mình khỏe, mình cũng phải thấy những người già, thấy những người bệnh đó, mình phải suy xét mình cũng sẽ đến đó. Chứ đừng nghĩ rằng cái chuyện đó của người ta mình không dính dáng gì hết trơn, phải không? Chẳng hạn như mình đi đám tang thì mình nhớ rằng người kia như vậy, mai mốt mình cũng sẽ như vậy. Mình đi thăm bệnh, mình lại viện dưỡng lão, mình thấy những người như vậy, mình nghĩ mai mốt mình cũng như vậy. Cố gắng tinh tấn tu lên đây không kịp. À, cho nên nói là nghĩ, từ nghĩ tới cái chết thì cái đạo niệm tự nhiên nó sanh. À, nghĩ tới là cái vô thường thì vậy là còn cái gì nữa đâu, thì như vậy cái tâm đạo của mình á, nó sẽ mạnh mẽ lên. À, nó sẽ đó là đại hùng đại lực để mà thành tựu cái chí nguyện á, giảng sanh hoặc là giải thoát giác ngộ của mình. Chẳng hạn như giờ quý Phật tử thấy rằng giả sử như mình biết trước là còn 7 ngày nữa mình ra đi, thì trong 7 ngày đó mình làm gì? Trong 7 ngày đó làm gì? Phải không? Quyết chí tu phải không? À, quên ăn, thậm chí bỏ ngủ, rồi còn rảnh thời giờ để nói chuyện người này người kia nữa không? Có không? Còn rảnh thời giờ đi chơi không? Phải không? Còn rảnh thời giờ đi shopping không? Có không? Phải không? Đó, dồn hết tâm lực vô tu. Thì như vậy đó là để giúp cho mình á, là thành tựu được cái mục đích giác ngộ và giảng sanh giải thoát của mình. Cho nên đó là những cái điểm trọng yếu ở trong cái sự tu học mà quý Phật tử phải để ý. Ở bên ngoài quý vị nhớ đừng có chấp vô cái hình thức của mọi người, mà như vậy thì mình mới không thấy cái lỗi của người ta, mà chỉ lo soi gương cho mình. Đó là cái điểm thứ nhất Phật tử nhớ để tu. Cái điểm thứ hai, ở bên trong bưng chén cơm lên phải biết rằng cơm có cho nên mình có, cơm không là mình không. Bưng ly nước lên phải biết rằng nước có cho nên mình có, nước không là mình không. Từng hơi thở, hít vào A Di, thở ra Đà Phật, phải không? Hoặc tu pháp môn nào cũng quay lại nhìn thấy rõ cái thân này nó dai mượn trong từng hơi thở. Thì như vậy cái chỗ đó làm phá vỡ cái tôi của mình, thì mình đối đãi với mọi người sẽ hài hòa, sẽ rất là hoan hỷ, rất là cung kính với nhau. Thì đi đến đâu á, cũng có cái sự đó là bình an, cũng có cái niềm hạnh phúc. Mà không cần ghi tên cầu an, mà lúc nào cũng an hết trơn. Phải không? Đó là ở bên trong. Rồi đối với người tuổi già là phải thường nhớ tới cái bệnh, thì cái lòng trần của mình nó sẽ lắng dịu. À, nhớ tới cái bệnh thì cái tâm mà chạy theo trần, đuổi theo cảnh á, nó sẽ lắng dịu. Và thường xét về cái chết thì cái đạo niệm của mình nó sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Mình sẽ đó thành tựu được cái chí nguyện giảng sanh á, tịnh độ á, thế giới cực lạc của chư Phật á, thanh tịnh trang nghiêm. Đó là cái phần chia sẻ của Minh Thành đối với tất cả quý Phật tử.